Phật tử, đề tài của buổi nói chuyện hôm nay là ngược dòng. Cái chữ ngược dòng lấy từ cái tích kể ngày xưa khi Đức Phật, khi Thái tử Tất Đạt Đa trên đường đi tầm đạo, qua 6 năm khổ hạnh, ngài thấy cái chuyện khổ hạnh ép thân không đưa tới kết quả gì, cho nên cuối cùng ngài chọn cái con đường trung đạo. Và sau khi nhận cái bát sữa của nàng Sujata dâng cúng, ngài xuống sông Ni Liên Thuyền tắm, và mới thả cái bát của mình xuống dòng sông, phát nguyện rằng nếu quả thật tôi có thể đạt được giác ngộ giải thoát trọn vẹn thì nguyện cho cái bát này sẽ trôi ngược dòng. Và ngay lúc đó, cái bát ngược dòng Ni Liên lên, trôi ngược lên phía trên. Và sau đó thì Thái tử Tất Đạt Đa đến cội Bồ Đề ngồi suốt 49 ngày và chứng quả giác ngộ, trở thành vị Phật mà chúng ta tôn thờ ngày hôm nay. Thì cái chữ ngược dòng lấy từ cái câu chuyện này. Hôm nay tất cả chúng ta đang có mặt trong hội chúng này, thì hôm lẽ ra bây giờ là ngày Chủ nhật weekend, quý vị có thể đang đi chơi hoặc là đang shopping chẳng hạn, nhưng mà bây giờ lại đang ngồi ở đây chịu khó tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp, thì có phải là chúng ta trong lòng cũng đang có một cái ý hướng ngược dòng không? Đó, thì như vậy, bây giờ đang ngồi nơi đạo tràng này có nghĩa là trong lòng chúng ta có một cái ý muốn ngược dòng. Thì bây giờ thử tìm hiểu xem thế nào gọi là ngược dòng đời. Trước hết, chúng ta thử tìm hiểu sao mà gọi là ngược dòng. Thế gian thường là theo ngũ dục. Ví dụ như tài là tiền tài này, sắc đẹp này, gì nữa? Tài, sắc, danh, là địa vị, danh vọng, được gì nữa? Thực, là ăn ngon, rồi ngủ kỹ, đó, 5 món. Thì bây giờ khi chúng ta bắt đầu tu tập thì thế nào? Tiền tài quý vị cất giữ hay là bố thí? Mình giữ vừa đủ phải không? Rồi dư ra mình bố thí. Sắc đẹp, bây giờ còn ai dám chạy theo sắc dục nhiều nữa không? Mình sẽ bớt lại, bỏ đi. Địa vị danh vọng, mình dừng, mình biết là những cái thứ không thường, không bền lâu, ăn uống vừa phải, ngủ nghỉ cũng vừa phải. Thì như vậy có phải là trái với cái thế thường rồi chưa? Thì như vậy là chúng ta đang trên cái đường ngược dòng. Cái thứ hai, ngược cái gì nữa? Đó là cái ngược mà mình thấy trên cái phần dễ thấy. Còn cái trong tâm niệm chúng ta, quý vị thử nghiệm xem mình có cái gì mà khác với người đời không? Dẹp vọng tưởng. Năm ngoái khi mà ngồi Bắc á, ngồi chùa Trúc Lâm Yên Tử làm cái lễ đặt đá năm kia thì phải. Quý thầy quý cô đi ra dự lễ, trong cái lúc mà đang sửa soạn chuẩn bị lễ như vậy, có mấy cái em thanh thiếu niên đến gần coi. Tại vì thấy quý cô mà xúm xích mà bên những cái nồi bự bự vậy nè, nấu ăn cho cả hàng bao nhiêu ngàn người như vậy, thì mấy chú đó lạ lắm, tới nhìn. Thì một lát cái có một cái chú thanh niên trẻ trẻ cái tới gần hỏi, này sao mà tôi thấy em thấy lạ quá hà, sao mà mấy cô ở đây cô nào cũng xinh hết trơn á, má thì hồng, mắt thì to, xinh hết trơn mà sao quý cô đi tu uổng vậy? Thì tụi tôi, quý thầy, quý cô nghe xong ai cũng cười hết. Quý cô mới hỏi lại, hỏi chứ chú nói uổng, vậy thì ở ngoài đời được cái gì mà vô trong chùa còn tiếc? Thì cái chú đó nói, trời ơi, ở đời được vui chơi nè, được thương người này, thương người kia nè, được đủ thứ hết trơn, còn quý cô vô chùa sao mà buồn thiêu vậy? Đó, thì nghe cái câu đó thì cả hết quý cô đều cười, nhưng mà cũng chưa có giải thích được cho cái em đó hiểu. Qua cái câu chuyện thì mình mới thấy như vậy có phải là ngược cái dòng, phải không? Người đời ai cũng nghĩ là đi tu là uổng. Đó, trong khi những người đã vô chùa rồi, hoặc là bây giờ quý vị ở ngoài đời mà sau qua cái tuổi 50, 60, 70, quý vị nhìn lại trong cuộc đời thì quý vị có thấy rằng đi tu nó cũng có lý của nó, phải không? Đó. Thì ở đời là thuận cái tình thức của mình, cho vui chơi, giải trí là cái điều vui thích. Nhưng mà người tu á, thì lại bỏ bớt những cái đó. Ở đời theo tham sân si thì người tu ngược lại bỏ bớt tham sân si. Ở đời theo thương với ghét tùy ý, phải không? Ai mà hợp ý mình á, thì mình thương. Mà ai mà cứ cãi cọ gây gỗ với mình thì mình ghét. Nhưng mà khi mà quý vị vô chùa nghe quý thầy quý cô dạy thì có còn thương ghét theo cái tình thức như vậy nữa không? À, ngay với con cái mình cũng dính mắc vừa phải. Ngay với người thân của mình cũng bớt lại. Rồi với cái người mà gây ân oán với mình, làm mình khổ sở, bây giờ mình tập khởi cái tâm từ bi tha thứ cho họ. Như vậy là ngược dòng rồi, phải không? Đi trái với cái thế thường. Rồi có những cái sâu xa hơn. Ví dụ như ở đời mình quen cái lối mà đánh giá, phê phán, đúng sai. Quý vị công nhận không? Vừa thấy một sự việc xảy ra là mình lập tức mình phân định thế này đúng, thế này sai. Mà hễ mà mình thấy đúng á, thì mình support, ủng hộ. Mà mình thấy sai thì mình không chịu, mình chống đối. Và như vậy nó cứ tạo thành những cái xung đột. Khi vào tới chùa học Phật thì chúng ta sẽ được nghe dạy tâm khoan dung, thông cảm, tha thứ và bỏ cái hai bên thị phi. Thì như vậy có phải là ngược dòng không? Đó. Mà tại sao chúng ta theo những cái thị phi? Tại vì mình nghĩ rằng nó đúng. Nhưng sự thực trong cái đời sống nó không có cái gì là cố định đúng hoặc là cố định sai như mình nghĩ. Đôi khi mình thấy như là 2 với 2 là 4 vậy đó, mà sự thực nó lại không phải. À, quý vị có công nhận có những cái việc như vậy không? Ngày xưa trong cái thời Đức Phật còn tại thế, có một cái vị Bà La Môn, ổng đi gần tới nhà, thì bên Ấn Độ là người ta choàn cái tấm khăn choàn như vậy. Thì cái ông này, cái tấm khăn choàn ông nó hơi dơ một chút, cho nên khi mà tới trước nhà thì ổng theo cái thành kiến của họ, họ cởi cái tấm sari, họ để trước nhà, rồi ổng đi vô trong nhà. Thì lúc đó có một thầy tỳ kheo, vị này đã chứng quả A-la-hán. Và quý vị biết ngày xưa các sa môn trong cái thời Đức Phật còn tại thế, ăn cơm thì xin mỗi bữa, và mặc áo là quý vị lượm những cái miếng vải người ta bỏ ngoài đường, hoặc là đôi khi vải trong nghĩa địa bỏ, người ta may vá chầm lại thành những cái y để mặc, gọi là mặc cái y phấn tảo như vậy. Thì cái vị sa môn này khi đi ngang thấy không có ai mà có một cái tấm vải rơi dưới đất, thì ổng nhìn quanh không thấy, thì ổng cúi xuống, ngài cúi xuống lụm cái tấm vải như là mình lượm một tấm vải bỏ mà thôi. Lúc đó Ông Bà La Môn ở trong nhà thấy cái tấm vải của mình bị lụm, lập tức chạy ra la lên, nói: "Này, này Sa Môn mà đi ăn cắp đồ của người ta." Thì cái vị tỳ kheo này mới trả lời: "Không, tôi thấy không có người tấm vải để rơi ngoài đường, tưởng là của vô chủ cho nên tôi lụm. Nếu nó là của gia chủ thì xin hãy nhận trở lại." Và ông trả cái tấm y lại. Nhưng mà cái ông Bà La Môn thì vẫn cứ đứng đó mà chửi theo. Và vì vậy cho nên câu chuyện về tới tinh xá, các huynh đệ ở trong tinh xá mới trêu ghẹo cái vị tỳ kheo này, mới chọc giỡn, nói: "Này huynh, huynh thấy cái tấm áo, cái tấm vải nó đẹp phải không? Vải dày hay vải thưa, vải tốt hay là vải xấu mà huynh lượm như vậy?" Thì cái vị tỳ kheo này mới trả lời là: "Tôi không có biết nó thế nào, tại vì tôi không có tâm tham đắm. Tôi chỉ nghĩ nó là đồ người ta bỏ và tôi lượm vậy thôi." Thì mấy tỳ kheo kia không tin, cho là ông thầy này nói dối, tại vì đó là cái tấm y đẹp. Thì Đức Phật mới xác nhận đây là lời nói thật. Người vị Sa Môn đã trừ lậu hoặc thì không có tham đắm vật người. Thì cái câu chuyện này cho chúng ta thấy một điều là nếu chúng ta nhìn và phán xét theo cái nhìn của mình thì liệu có đúng hay là không? Mình thấy lụm rõ ràng, rồi mình nghĩ người ta lụm như vậy là vì tham và không tin cái lời nói thật. Nhưng mà trên cái hiện tướng bên ngoài, không ai có thể biết được sự thật bên trong. Do đó cái đúng sai thị phi nó không có cơ sở, mà mình theo đó thì sẽ đi hoài trên những cái chống đối mâu thuẫn mà không đi tới đâu. Vì vậy khi chúng ta ngược dòng có nghĩa là chúng ta bỏ những cái hai bên thương, ghét, phải, trái và chỉ trở về với cái thấy biết rõ ràng, tĩnh lặng, sáng suốt của mình thì như vậy gọi là ngược dòng. Như vậy là mình đã thấy hai cái ngược dòng rồi phải không? Cái hồi nãy là không theo năm dục, cái vừa rồi là không theo tình thức hai bên. Rồi quý vị thấy chúng ta đi ngược dòng là còn khác đời cái gì nữa? Quý vị nghiệm thử xem. Như ở đời người ta bảo vệ mình, bảo vệ bản ngã, phải không? Phải làm thế nào cho mình trước, lo cho mình no ấm, cơm áo tiền bạc đầy đủ, cái gì cũng mình trước. Và nếu ai đụng tới mình, gia đình mình, con cái mình, là mình có chịu nổi không? Nhưng mà khi vào chùa thì cái chữ đầu tiên của người xuất gia là các ái từ sở thân, phải không? Buông bỏ quyến thuộc, thân quyến và bớt những cái chấp ngã sở hữu của mình. Như vậy có phải ngược dòng đời không? Rồi bây giờ quý vị có dám làm điều đó không? Chắc là khó quá, phải không? À, tại vì mình đang còn một cái tôi ngồi đây nè, thì phải bảo vệ nó thôi. Có nhiều người nói rất là tự nhiên, nó nói đụng chạm tôi vậy đó, biểu sao tôi không giận được. Có nghĩa là tôi giận là chuyện đúng. Nhưng mà khi chúng ta tu rồi thì giận có còn đúng không? Hễ giận là đã mê mờ rồi. Đó. Cho nên ngoài đời người ta bảo vệ bản ngã, trái lại khi chúng ta biết tu, khi chúng ta học Phật thì chúng ta sẽ theo một cái đường khác, đó là vì người thay vì vì mình. Bây giờ mình chia sẻ bớt vì người, thay vì vị kỷ mình vị tha, thay vì vị ngã mình đi qua cái vô ngã, từ từ mà như vậy. Đôi khi ở đời mình nghĩ bảo vệ mình là tốt, là hơn. Mà có những trường hợp chính vì quá bảo vệ mình mà lại đưa tới những cái đau lòng. Có một cái câu chuyện thật xảy ra ở trên đất Mỹ. Là sau cái trận chiến tranh, Một cái anh lính được trở về, giải ngũ trở về. Anh mới điện về gia đình ở San Francisco là: ba má ơi, con đang trên đường trở về. Thì cả nhà ai nhận được cái điện thoại đều mừng cả. Cái chàng thanh niên trong điện thoại mới nói tiếp là: nhưng có một điều con muốn xin với ba má là con có một người bạn muốn dẫn về, có được không? Thì ông bà trả lời là rất sẵn lòng. Anh chàng mới nói tiếp là: nhưng mà cái điều đáng nói là người bạn của con bị thương trên chiến trận cùng với con, mất một tay, một chân. Và bây giờ cái anh bạn này không còn gia đình, không còn thân thích, cho nên con muốn dẫn về ở chung với gia đình mình, ba má có cho phép không? Thì ông bố, ông ba, ông ngần ngừ liền. Ông nói là: con có biết là con đang nói cái gì không? Làm sao lại có thể dẫn một người lạ về trong nhà mình được? Rồi chúng ta còn cái cuộc sống riêng tư của gia đình mình, làm sao lại để cho một người khác chen vào cái cuộc sống của mình được? Thôi thì tốt hơn hết con nên về nhà và quên cái anh chàng đó đi. Còn anh ta thì thế nào cũng sẽ tự xoay sở, kiếm được cái cách mà tự sống cho riêng mình thôi. Thì nghe tới ngang đó, cái anh chàng thanh niên á, cúp máy. Vài ngày sau, gia đình nhận được một cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin là người con trai của ông bà đã chết vì bị ngã từ nơi một cái tòa nhà cao tầng. Và qua cái điều tra sơ khởi thì cảnh sát cho rằng đây là một cái cuộc tự sát. Thì lập tức hai ông bà lên đường đi tới để mà nhận xác con. Và khi tới thì họ nhận ngay ra đó là con mình. Nhưng mà có một điều quý vị có đoán ra được không? Là người con trai chỉ còn một tay và một chân. Như vậy, cái câu chuyện trong điện thoại, cái anh bạn đó là ai? Là ai? À, là chính anh ta. Nhưng mà khi trở về với gia đình trong cái thân thể như vậy thì chính anh con trai cũng sợ rằng mình không được chấp nhận, cho nên mới điện báo trước như vậy. Và qua cái thái độ từ khước của cha mẹ, anh ta không còn can đảm để mà sống nữa. Như vậy, quý vị thấy cái tâm lý của ông cha và bà mẹ là bảo vệ cái hạnh phúc của gia đình mình. Quý vị thấy không? Không muốn có một cái người lạ chen vào trong cái đời sống gia đình mình, sợ mất yên ổn. Nhưng mà khi mình bảo vệ mình quá kỹ thì cái kết quả của câu chuyện lại đau lòng như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy cũng không hiếm những trường hợp trong cuộc đời mình càng sống một cách vô ngã, càng sống một cách rộng rãi thì những cái điều tốt đẹp càng tới với mình. Và khi mình càng bó chặt trong những cái bảo vệ riêng tư của mình thì chưa chắc mọi điều đã tốt như ý mình muốn. Quý vị công nhận không? Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta như là ngược lại với thế tình, là hãy xả bỏ cái ngã, cái tôi chật hẹp, nhỏ bé của mình để sống cho mọi người, để sống vì cái lợi ích của nhiều người. Và chính vì khi mình đem cái lợi ích niềm vui tới cho người khác thì ai là cái người hưởng cái kết quả tốt nhất? Lại chính là mình. Đó. Ở đời có những cái trường hợp bảo vệ bản ngã rất là kinh khủng. Mà càng bảo vệ bản ngã thì càng đưa tới những cái điều không hay. Như vậy, chúng ta hôm nay muốn đi ngược cái dòng, ngược cái dòng thế tình với cái mục đích gì? Ví dụ như hôm nay quý vị ngồi đây chịu khó học Phật, tu tập nghe pháp là với cái tâm nguyện gì? Là thì có rất nhiều lý do, phải không? Có rất nhiều lý do khi quý vị đến chùa và tu tập. Cái lý do nhiều người thường khởi lên khi muốn đi vào cái con đường tu tập là sau khi qua một cái quãng thời gian sống trong cuộc đời, người ta nhận ra một cái điều là cuộc đời không thuần là những điều vui, mà bên những niềm vui nó còn có cái gì? Nó còn có nỗi khổ, phải không? Bên cái hạnh phúc nó có những cái không có dễ chịu gì. Rồi mình mới thấy là mọi cái hạnh phúc, niềm vui ở trong cuộc đời đều có cái giá của nó phải trả. Và cái giá thì thường nó có thường được rẻ không? Hiếm khi mà được bán sale, phải không? Thành ra bao giờ mình cũng phải trả cân xứng hoặc trả một cách đau lòng cả. Trong khi đó, cái hạnh phúc, cái niềm vui mà mình chắc chiêu, gìn giữ, nó có được bền vững không? Nó rất là mong manh. Nó tan đi hồi nào không hay. Và khi mà mình thấy những cái chông chênh, những cái vô thường của đời sống, mình mới mong tìm thấy một cái con đường khác bền vững hơn, chắc thật hơn, lâu dài hơn và đưa tới những cái giá trị chân thật hơn. Thì đó là cái lý do mà làm cho mình muốn đi ngược dòng. Năm ngoái cũng trong cái thời gian quý thầy quý cô đi ra ngoài Bắc, trong cái khi mà đang chờ làm lễ ngoài kia thì Phật tử mời tới dự một cái đám tang. Thì khi mà tới nhà thì thấy là trên bàn thờ là cái hình của cái người con trai còn rất trẻ, có 20 mấy tuổi hả, và anh chàng đó vừa mới bị xe đụng, và cái cô vợ, cái người chưa cưới vừa mới đám hỏi, cái cô vợ hứa hôn á, trên vách bên này là cái bàn thờ, còn trên vách là cái hình mà hai người cái hôm hứa hôn chụp hình với nhau rất là đẹp. Thì cái bà má, bà vừa khóc vừa nói là cái cô đó, tức là cái con dâu mà sắp cưới đó, là cứ cả ngày cứ ra ngoài mộ mà ôm cái nấm mộ đất mà khóc, không chiều tối cũng không có đi về nhà. Thì như vậy mình mới thấy là rất là vô thường, rất là mong manh. Thì nếu những ai trong cuộc đời đã từng gặp một vài cái biến động như vậy thì người ta sẽ thấy là mọi thứ trong đời cái giá trị nó rất là mong manh, cho nên cần tìm một cái gì chân thật hơn. Thì đây chính là cái lý do mà ngày xưa Đức Phật xuất gia. Khi Đức Phật đòi xuất gia, vua Tịnh Phạn can ngăn vô cùng. Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa chỉ nói rằng trong đời có 4 việc sinh, già, bệnh, chết mà không ai qua khỏi. Nếu bây giờ phụ vương làm sao cho con không còn già, không còn bệnh, không còn chết thì con sẽ ở lại không đi tu nữa. Thì cái điều kiện đó vua Tịnh Phạn có thỏa mãn được không? Chắc chắn là không. Cho nên cuối cùng Thái tử đi tu. Như vậy chúng ta muốn đi ngược dòng vì mình muốn mong hết khổ, phải không? Mình mong hết khổ, mình cầu một cái vui chân thật hơn. Cho nên khi vào chùa học Phật, chúng ta được nghe dạy là nên giữ 5 giới, nên tu thập thiện. Giữ 5 giới thì đời sau dứt khoát sẽ đi trong cái con đường làm người, và làm người mà được những cái kết quả tốt. Còn nếu tu thập thiện, 10 điều lành thì sẽ sanh cõi trời. Như vậy là cái ngược dòng của chúng ta có mục đích rõ ràng, là mình đánh đổi cái niềm vui mà tạm bợ mong manh ở đời để đi ngược, cố gắng hơn cho một cái kết quả lâu dài. Thì mình thấy như vậy là hay rồi, phải không? Nhưng mà đối với những người nhìn xa hơn nữa, ví dụ như quý thầy, quý cô xuất gia, là vì sao? Là tại vì dù cho ở cõi người hay cõi trời thì vẫn còn luân hồi sanh tử. Đố quý vị chứ mấy ông trời có bị chết không? Có không? Có. Khi mà những ông trời á, mà hết cái phước báo trời, có những cái hiện tướng, ví dụ như hoa trên đầu héo, hay là thân thể bốc mùi hôi, hoặc là chán cái chỗ ngồi của mình chẳng hạn, có năm cái tướng hiện ra, có nghĩa là cái vị trời đó sắp mãn cái phước báo cõi trời. Mà khi mà hết cái phước báo cõi trời thì vị trời đó sẽ rơi xuống trở lại dòng luân hồi. Và nếu họ có cái quả xấu thì họ sẽ phải rơi xuống đúng cái chỗ, hoặc là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, để nhận cái quả báo xấu cũ. Như vậy, dù rằng tu thập thiện để lên cõi trời, nó có chắc chắn không? À, cũng tạm trong một thời gian. Do đó, khi Đức Phật dạy chúng ta, Ngài dạy rất là nhiều cái cấp độ. Đối với người chỉ mong được sung sướng thì Ngài dạy giữ năm giới, 10 giới. Nhưng với những người cầu thoát sanh tử thì Ngài dạy khác hơn nữa. Hồi đó, khi Đức Phật thành đạo rồi, Ngài trở về thăm nhà, thì cái chú bé mà La Hầu La, nhỏ xíu à, được mẹ dạy trước, bỏ nhỏ trước, mới đi theo níu cái áo Đức Phật, thỏ thẻ: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn cho con cái tài sản quý báu của Ngài. Cái chú bé níu áo Đức Phật thỏ thẻ như vậy, thì Đức Phật mới suy nghĩ: tài sản thế gian đầy cả phiền não, Như Lai sẽ ban cho con một cái gia tài siêu thế mà Như Lai đã đạt được dưới cội Bồ Đề. Đó là cái gì quý vị đoán ra không? Đó là sự giác ngộ. Và vì vậy cho nên mặc cho bà Gia Du Đà La than khóc, Đức Phật vẫn dẫn La Hầu La đi tu. Và cuối cùng thì chú bé này chứng quả A-la-hán lúc còn rất bé, 7, 8, 9 tuổi là đã chứng quả A-la-hán rồi, là đã được cái quả giác ngộ xuất thế. Như vậy chúng ta mới thấy trên cái con đường ngược dòng này, nếu chúng ta chỉ ngược tạm thời thôi thì có đi về tận nguồn không? Phải không? Nếu mình chỉ ở cái năm giới, 10 giới mà không tiến tu thêm trong những cái bước thanh lọc tâm trở về với sự giác ngộ thì mình vẫn chưa ra khỏi luân hồi. À, chúng ta là đang ở trong cõi dục giới nè. Rồi nếu tiến xa hơn nữa thì chúng ta lên các cái tầng thiền vào sắc giới, vô sắc giới mà vẫn còn trong ba cõi, chưa ra khỏi luân hồi. Thì bây giờ nếu muốn đi xa hơn là đi sâu hơn trên con đường tu tập. Như vậy là mình đã bắt đầu đi sâu rồi. Và bây giờ nếu có ai đặt lại một câu hỏi với mình như thế này: thế giới đang trên đà tiến bộ, mọi người ví dụ như cuộc sống mà muốn tiến bộ thì phải có cạnh tranh, phải không? Rồi phải có ganh đua làm cái động lực phát triển, đời sống cần được cải thiện. Rồi bây giờ ngồi tu tập, học cái hạnh không tham cầu, như vậy có hỏi cái pháp thế gian không? Nếu có người đặt câu hỏi như vậy, quý Phật tử trả lời được không? À, chúng ta đi ngược dòng đời, nhưng mà ngược như vậy thì có hỏi cái pháp thế gian không? Mình phải xác nhận trở lại, ngược dòng ở đây là ngược bên ngoài hay là ngược bên trong? Quý vị ngày Chủ nhật đến chùa, nhưng mà trong tuần quý vị có làm cái gì ngược cái pháp thế gian không? Không, phải không? Chúng ta vẫn đi làm việc tốt, vẫn kiếm tiền, vẫn sống lo trong gia đình đàng hoàng. Như vậy cái ngược dòng này là ngược cái dòng tình thức của mình, chứ không phải ngược các cái pháp thế gian. có một cái bác thợ mộc thường đi làm cho một cái ông chủ thầu, và cái bác thợ mộc này rất là giỏi. Bao nhiêu năm cho tới lúc lớn tuổi, một ngày kia bác thợ mộc mới tới nói với ông chủ thầu là bây giờ tôi muốn nghỉ, lớn tuổi rồi, cho nên tôi sẽ không có tiếp tục làm việc với ông nữa. Thì cái ông chủ thầu, ông rất là lấy làm tiếc, tại vì đây là một cái người thợ giỏi. Nhưng mà thật sự thì cũng đã đến tuổi người ta về hưu rồi. Cho nên ông mới nói, thôi thì bác nhận tôi thêm một cái hợp đồng nữa nghe, cất dùm cho tôi thêm một cái nhà nữa, rồi hãy nghỉ. Thì cái bác thợ mộc này bác rất là miễn cưỡng, tại vì ông sắp xếp để ông nghỉ rồi, tới chỉ báo thôi. Mà bây giờ còn bắt cất thêm cái nhà nữa thì ông chán quá đi. Cho nên ông không có muốn nhận lời, nhưng mà nể mất lòng thì thôi cũng nhận lời. Vì vậy cho nên ông làm qua loa, kêu một cái kiếp thợ xoàn xoàn, rồi coi người ta làm đại đại vậy đó, mua vật liệu gì đó cũng được, không có ngó ngàng gì tới, lâu lâu xẹt qua coi chừng cái thôi. Cho tới khi cái công trình hoàn tất thì ổng mới tới, ổng giao với ông chủ thầu, đưa cái chìa khóa nhà. Bây giờ xong, cái công trình xong, thôi thì chào ông chủ. Thì cái ông chủ thầu, ổng mới cầm cái sâu chìa khóa, ổng giao trở lại bác thợ mộc. Đây là cái món quà cuối cùng tôi tặng bác. Công khó lâu nay bác làm việc với chúng tôi, thì bây giờ biếu bác cái căn nhà này. Thì cái ông thợ mộc, ông hỡi ôi, tại vì đó là một cái căn nhà làm rất là tệ, vật liệu cũng tệ, thợ làm cũng bê bối, không có ra gì, thì thôi cầm cái sâu chìa khóa đi về. Thì mình xét lại trong cuộc đời mình, chúng ta sống trong cuộc đời có phải luôn luôn mình hết lòng với mọi việc của cuộc đời mình không? Hay là mình làm trong cái tính cách đối phó tùy tiện, việc tới đâu thúc tới lưng thì làm. Và khi chúng ta làm mọi công việc, có làm như làm cho chính cái nhà của mình không? Nếu mà cái bác thờ mộc đó mà biết là đây là cái nhà của mình, thì quý vị nghĩ thì sao? À, chắc chắn là sẽ đích thân đi mua vật liệu, phải không? Rồi đi tới coi chừng mỗi ngày cho cái nhà nó đàng hoàng. Như vậy mình mới thấy là cái chuyện tu với cái chuyện ở đời nó không rời nhau, nó không xa nhau. Nếu mình làm việc gì mà với một cái tâm thật thà, việc người như việc mình, thì cái gì cũng tốt. Thành ra mình nói là người tu khác người không tu chỉ ở cái chỗ đó. Làm cái gì cũng với công tâm thì mọi điều sẽ tốt. Thì cũng vậy, mình nói là mình ngược dòng, nhưng mà trong cái tu của mình nó sẽ có lợi cho đời hay là có hại cho đời? Quý vị nghĩ coi, nó sẽ có lợi thôi, phải không? Mình tu là mình làm mọi điều tốt hơn, đẹp hơn, lợi ích hơn, thì tự nhiên trong gia đình mình sẽ tốt đẹp hơn, người chung quanh mình cũng sẽ vui vẻ hơn. Và khi mình tới sở làm việc mà với một cái tính cách như vậy thì công việc trôi chảy hơn, ông chủ đương nhiên hài lòng hơn, rồi mình đóng góp cho xã hội sẽ tốt hơn. Như vậy là hoại pháp thế gian hay là nâng đỡ pháp thế gian? Đó. Như vậy là chúng ta đã có câu trả lời. Cái ngược dòng của mình là ngược cái dòng tình thức đi xuống của mình, chứ thật ra nó là cái thuận với pháp thế gian. Người đời xưa thì người ta thường có những cái câu cũ cổ như là trước là tu thân, rồi mới tề gia, mới trị quốc, mới bình thiên hạ. Trước hết xây dựng cái bản thân mình tốt, sau đó mới nói chuyện là chỉnh đốn gia đình mình, rồi mới nói chuyện lớn lao hơn, lo cho nước nhà, rồi mới lo cho thế giới. Bây giờ khi mà cái phong trào hô hào giữ gìn hòa bình thế giới khắp nơi, mà nếu chính bản thân mỗi người là một cái trường sôi sục đấu tranh, là một cái nơi mà hận thù nó phát sinh mỗi mỗi từng phút, thì có thể nào có một cái hòa bình cho thế giới được không? Đó. Vì vậy chúng ta mới thấy cái ngược dòng của mình là cái đi tìm cái chân thật vững bền. Ví dụ như như vừa rồi cái những cái tin nóng hổi là sóng thần, động đất ở Indonesia, hàng trăm ngàn người chết như vậy. Và trong số những người chết không phải chỉ là cư dân, mà còn là những cái du khách ngoại quốc, phải không? Từ Thụy Sĩ toàn là những người giàu đi tới đó để du lịch. Và khi mà họ đi du lịch như vậy, họ có nghĩ tới cái chết như vậy không? Chúng ta mới thấy cái vô thường nó không thể lường trước được. Những người giàu, sự nghiệp, đời sống, mọi thứ như vậy, đi chơi vui vẻ và đùng một cái, họ gặp là cái chết. Và không phải một hai người, không phải một hai chục ngàn, mà là trăm ngàn người như vậy. Mình mới thấy những cái trong cuộc đời nó tạm bợ, nó không lường được và không có cái gì chắc chắn. Vì vậy khi ngược dòng là mình đi tìm những cái chắc thật hơn, lâu bền hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi thật sự vào cái vấn đề ngược dòng. Nãy giờ là mình chỉ mới tìm hiểu thế nào là ngược dòng. Và bây giờ khi thấy đủ lý lẽ xứng đáng để chúng ta đi ngược dòng rồi á, thì bây giờ chúng ta đặt cái vấn đề thứ hai là ngược dòng thế nào đây? À, thế nào gọi là ngược dòng đây? Và ngược dòng như vậy cần cái điều kiện gì không? Hồi xưa, lúc mà quý cô còn nhỏ đi tắm sông, thì khi mà đi tắm sông á, quý vị nước, quý vị biết nước nó chảy xuống như thế này này, nằm ở trên mặt nước vậy. Hễ mà mình không bơi mà không gì hết á, một lát cái nó trôi cả cây số vậy đó. Là cái dòng nước nó đang chảy, thì hễ mà mình không có bơi ngược lên là nó chảy xuống à, nó chảy cả cây số như vậy. Thành ra khi mà mình sống trong dòng đời á, mình nếu mình không có một cái phản tỉnh của tự thân thì tự nó sẽ bị trôi theo dòng, nó bị cuốn đi. Mình sẽ làm những cái việc mà cứ theo dòng tầm thường và càng ngày càng trôi tuột dốc mà mình không biết. Thì cái ngược dòng này chỉ là một cái sự chấn chỉnh mỗi ngày đã đáng gọi là ngược dòng rồi. Chỉ là một cái ý thức tự nỗ lực. Ví dụ như quý Phật tử không cần làm gì nhiều mà mỗi một ngày đều có 10 phút, 15, 20 phút yên tĩnh, hoặc là ngồi thiền, hoặc là ngồi một mình trở về lại với mình, thì đó cũng là những cái bước tự chấn chỉnh ngược dòng. Hoặc là trong một ngày chúng ta lăng xăng làm việc như vậy, thì có một lúc mình dừng lại, ngồi trên cái ghế thư giãn ra, trả mình về lại với cái sự nhẹ nhàng tỉnh táo của mình. Thì những cái phút ngắn như vậy, hoặc là khi mà mình đang sắp sửa giận, sắp sửa nói một cái điều gì, mình sực nhớ lại một chút, không có đi theo, như vậy là ngược dòng. Hoặc là khi sắp sửa la rầy ai mà để cho cái lời của mình nó tuôn ra một cách tự nhiên, thì bây giờ mình dừng lại một chút, bớt lại, không có nói nặng nữa, im lại. Thì đó, những cái nhỏ như vậy là những cái mà mình gượng đứng lại. Nhìn thì như là không có giá trị, nhưng mà thật ra đối quý vị nó có giá trị nhiều hay là ít? À, nó chính là cái mà như hồi nãy quý cô lấy cái ví dụ là trên cái sông á, mà mình chỉ cần gượng đứng lại thì nó mới không bị trôi. Còn nếu mà mặc tình muốn gì làm đó, muốn khen ai thì khen, muốn chê ai thì chê, muốn la, muốn rầy mình cứ tự ý, hoặc là muốn ăn thì ăn, muốn làm gì thì làm, thì cái đó chính là cái mà nó sẽ trôi cả cái số mà mình không biết. Thành ra nghe cái chữ ngược dòng như là to tát, mà trên cái ứng dụng nó lại những cái nhỏ như vậy, rất có tác dụng. Quý vị cứ thử sẽ biết, mình sắp nói một câu, dừng lại một chút, coi có đáng nói hay không. Sắp làm một cái điều gì, tại vì quý vị ở đây đều là lớn, người trưởng gia đình, trong nhà mình có quyền rầy, có quyền la, có quyền quyết định làm mọi chuyện. Thì trước một quyết định, trước một việc làm, dừng lại một chút. Trong ngày tỉnh táo một chút. Trước khi đi ngủ, trước khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ, tự hỏi mình lại một ngày hôm nay có xứng đáng chưa? Những điều gì tốt, những điều gì xấu? Những cái rất nhỏ tưởng như không tu mà lại là có tác dụng lâu dài. Thành ra Hòa Thượng, có nhiều người đến với Hòa Thượng chúng ta xin chỉ dạy những điều cao xa. Hòa Thượng chỉ nói rất đơn giản là các Phật tử không cần gì nhiều, chỉ cần giữ một cái niềm tin vững, rồi mỗi ngày giữ gìn cái giờ thiền đều trong một khoảng thời gian nào đó, không cần lâu, mà những cái thời thiền đều đặn như vậy, nó sẽ giúp cho quý vị có những cái bước tiến bền vững vô cùng. Đó là những cái điều kiện nhỏ mà giúp cho mình đi trên cái bước ngược dòng đó. Cái điều kiện thứ hai nữa là chúng ta cần có một cái nhận định đúng, chọn con đường đúng, rồi thì tha thiết, nỗ lực và bền bỉ trên cái con đường của mình. Đừng có thay đổi chiều hướng. Một khi mình đã có nhận định đúng, đã chọn đúng con đường, chọn đúng cái pháp môn tu, thì mình bền bỉ, kiên trì, vững niềm tin với con đường của mình. Đó là những cái điều cần thiết. Còn nếu mà đi sâu xa hơn nữa, thì quý vị biết, đối với một số cái tập khí, mình rất khó để mà ngược dòng. Hồi đó có một cái vị tỳ kheo trong cái thời Phật tên là Vắc Cha. Đây là một cái vị tỳ kheo cũng đã chứng quả A-la-hán. Nhưng mà lạ một cái điều là đối với các cái vị Sa-môn với Phật tử mà Ngài tiếp xúc ấy, thì Ngài lại dùng những cái ngôn từ rất là nặng nề. Ví dụ như người ta tới nói chuyện thì Ngài nói là: "Nè, thôi, chuyện xong rồi đó, hãy đi đi, cái đồ đê tiện." Thì tức là cái người đối diện rất là ngẩn ngơ trước một cái lối nói như vậy. Hoặc là dùng những cái từ nặng hơn nữa. Thì cuối cùng, các cái huynh đệ trong tăng chúng cũng như là Phật tử chung quanh không chịu nổi cái lối nói mà nặng nề như vậy, mới tới bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn: "Sao mà cái thầy này kỳ quá à? Con tới nói chuyện bình thường mà thầy lại kêu con là cái thứ này thứ kia, như là muốn chửi mắng con vậy đó." Đức Phật mới gọi vị tỳ kheo đó tới, nói: "Này Vắc Cha, có phải ông đã dùng những lời nặng nề như vậy với huynh đệ và Phật tử không?" Thì tỳ kheo này nói là: "Bạch Thế Tôn, dạ có." Đức Phật mới nói là: "Như vậy ông có lỗi không?" "Dạ bạch Thế Tôn, dạ con có lỗi." Thì ai cũng ngạc nhiên hết, là tại vì Ngài không hề chối. Thì Đức Phật mới kể lại tiền kiếp của vị tỳ kheo này, là 500 đời trước ông đã sanh đi trở lại trong một cái gia đình Bà La Môn mà thiếu học thức và dùng những cái ngôn từ thô bỉ. Và vì 500 đời nó đã quen thành cái thói quen hung tập tập khí, cho nên bây giờ dù đã chứng quả A-la-hán rồi mà cứ mở miệng ra là nói những cái tiếng nặng nề, mà trong tâm hoàn toàn không có cái ý phỉ báng gì cả. Như vậy thì mình mới thấy là đối với cái tập khí dễ hay là khó, đã chứng quả A-la-hán rồi đó mà không bỏ được những cái tật đó. Và vị tỳ kheo đó vẫn biết đó là có lỗi. "Bạch Thế Tôn, đó là lỗi con." Mà có bỏ được không?
cũng không bỏ. Cho nên chúng ta cẩn thận đối với các cái tập khí của mình, không dễ để mà ngược dòng. Xin hỏi quý vị ở đây, quý vị có tập khí nhiều hay là ít? Có ai trong đây mà không có tập khí không? Có ai đưa tay lên thử coi. Quý vị sẽ thấy là trong tất cả chúng ta, không nhiều thì ít, không thứ này thì thứ kia, đều có những cái mình gọi là cái tật, phải không? Và khi một khi biết tu, biết tập, mình biết đó là cái tật xấu, mà bỏ dễ hay là khó? Rất là khó. Thì bây giờ nó đã có gốc, có rễ, làm sao bứng nó đây? Nếu mà muốn bứng cái gốc tập khí, chỉ có một thứ bứng được, đó là cái sức tỉnh của trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải có cái sự tu tập sâu hơn. Mình tu rồi mình mới quán xét thân không thật, tâm không thật, thấy được cái chân thật, sống với cái chân thật, thì lúc đó mới vô hiệu hóa cái tập khí được. Còn bằng không thì không dễ để mà đối trị được với cái tập khí. Đó là những cái ngược dòng trên bề cạn, vẫn còn trên bề cạn. Bây giờ chúng ta đi sâu hơn trong cái tu tập. Cái ngược dòng mà khi quý vị tới thiền viện, khi học những cái bài pháp tập thiền là gì? Bình thường chúng ta phóng ra ngoài duyên theo cảnh. Thì khi chúng ta tu tập, mình sẽ được dạy là nhìn ra hay là nhìn vào? Nhìn ra hay nhìn vào? Nhìn vào, phản quan. Thay vì nhìn ra chạy theo cảnh, phê phán người, ưa thích thương ghét, bây giờ xoay trở lại mình, gọi là phản quan tự kỷ. Đó. Cái này dễ làm hay là khó làm? Trong một ngày, trong một tuần, quý vị nhìn vào được mấy lần? Trong một ngày quý vị nhìn vào được mấy lần? Phải không? Thường chúng ta nhìn ra, phóng ra, mà nhìn chạy theo còn đỡ, đôi khi còn phê phán, thị phi, thương ghét, đấu tranh này nọ nữa. Thì bây giờ khi ngược dòng là chúng ta phản quan. Thay vì trách người, bây giờ trách mình. Thay vì tính toán công chuyện bên ngoài, thì bây giờ xoay lại nhìn cái gốc rễ bên trong. Đó là cái ngược dòng thứ nhất. Cái ngược dòng thứ hai là tất cả chúng ta chấp cái thân này là mình. Quý vị trong đây có ai không chấp cái thân này là mình không? Và khi mà vào học thiền thì chúng ta đều được dạy cái thân này là một cái túi da hôi thối, nghe thật là khó tin, phải không? Mà phải tu tập để nhận ra được là cái thân này là không thiệt, là một cái bọc da hôi. Có mấy cái câu mà ngày xưa vua Trần Thái Tông nói về cái thân của mình đó: đầu sọ khô, cài hoa dắt ngọc, túi da hôi, ướp xạ sông hương. Chắc là nghe, mà nhất là ở cái đất Mỹ này thật là khó nghe, phải không? Một cái đầu như thế này thì gọi là đầu sọ khô. Rồi thì quý vị có tóc mà trang điểm thì lại nói là đầu sọ khô, cài hoa dắt ngọc. Rồi một cái thân với bao nhiêu là mỹ phẩm, áo quần đẹp, thì nói là túi da hôi, ướp xạ sông hương. Đó là cái lời nhận xét của một ông vua giữa vô số cung phi mỹ nữ xinh đẹp về cái thân tứ đại. Thành ra khi mà vào nhà thiền thì lại bắt mình quán xét để nhận ra một cái điều, cái thân này là không thật. Rồi tới cái ngược dòng thứ ba khó hơn là không có theo cái vọng tâm của mình, mà phải nhận rõ cho ra cái tánh giác hằng chiếu sáng ở nơi mình. Những cái điều này quý vị thấy dễ hay là khó thực hành? Chúng ta sống bằng cái suy nghĩ, chúng ta đi làm việc hàng tuần bằng cái tính toán của ý thức. Và bây giờ đi ngược dòng là chúng ta buông bỏ vọng tưởng. Khi buông bỏ vọng tưởng thì quý vị sẽ còn lại cái gì? Buông bỏ vọng tưởng rồi, không còn sống với cái suy nghĩ, thì quý vị sẽ còn lại cái gì? Sẽ còn lại cái gì? À, đó là cái điều, đó là cái điều mà chúng ta qua một quá trình tu tập thật sự mình sẽ nhận thấy. Nhưng mà cũng không có xa, ngay đây vẫn có thể chỉ cho quý vị thấy. Ví dụ như trong khi quý cô đang nói chuyện như thế này, tất cả quý vị ngồi dưới nhìn lên, thì trong đây có ai không thấy rõ không? Đều thấy cả. Và trong khi quý vị đang nhìn lên như thế này, quý vị có cần suy nghĩ gì không? Mà vẫn thấy. Rồi quý vị có cần suy nghĩ gì không? Mà vẫn nghe. Đó. Chúng ta không suy nghĩ gì, mình vẫn cảm thấy cái không gian chung quanh là ấm chứ không có lạnh. Thì cái biết này nó có bao giờ rời quý vị không? Có những cái khoảng im lặng như thế này, quý vị không suy nghĩ mà quý vị vẫn thấy rất rõ. Quý vị có ai thấy không rõ không? Vẫn nghe rất rõ. Quý vị vẫn đang nghe mà mình không có một ý tưởng nào trong đầu. Và chúng ta vẫn đang sống, vẫn đang hiện hữu. Thì cái chỗ này nó gần hay là nó xa với mình? Quý vị thấy không? Không cần tu tập mà ngay đây quý vị vẫn có. Không ai thiếu cả. Và rất rõ ràng. Đó, những cái khoảng không ngắn như thế này hoàn toàn không khởi vọng tưởng trong đầu quý vị, mà cái thấy biết qua sáu căn rất rõ ràng. Nhưng mà chúng ta không nhận cái biết này, mà mình chỉ khi cái này nó qua một cái là mình trở lại với cái lăng xăng của ý thức mình. Rồi mình nhận cái lăng xăng của ý thức làm mình, mà không biết cái rỗng lặng này. Như vừa rồi, trong những phút vừa qua, quý vị thấy hai điều. Thứ nhất là nó rỗng, rỗng là không có cái vọng tưởng. Và thứ hai là nó lặng, đúng không? Cái đó là cái mình chân thật. Thì chính cái ngược dòng sâu xa là chỗ này. Trở về với cái mà lâu nay mình dường như xa lạ, mà té đâu là mình vẫn xài mỗi ngày. Thì ngang tới đây, tự nhiên cái vấn đề nó quay ngược trở lại. Vậy thì đây là ngược dòng hay là thuận dòng? Cái biết này quý vị có sẵn hay là quý vị phải làm gì mới có? Khi tất cả ngồi dưới đó nhìn lên như thế này, tự nhiên là thấy hay là cần phải làm gì mới thấy? Có cần làm gì đâu, phải không? Quý vị nhìn lên là thấy à? Và quý vị tự nhiên là nghe à? Cái này nó sẵn. Thì khi mà mình sống trở lại với cái có sẵn này, thì nó là ngược hay là thuận? Nó ngược hay là thuận? À, như vậy nó lại là thuận. Đúng không? Đó. Còn cái ý thức của mình, có khi nó có mà có khi nó không. Ví dụ như khi quý vị nghe nhạc, quý vị có suy nghĩ gì không? Không. Khi quý vị xem tranh, quý vị có suy nghĩ gì không? Không có. Như vậy là cái ý thức này nó có khi có mà nó có khi không. À, mà mình lại chạy theo cái ý thức thì như vậy nó là ngược hay là thuận? Rồi cái ý thức này á, nó đôi khi nó xử mình, nó xử nó sai mình đi làm những cái chuyện mà sau đó mình phải ân hận. Quý vị công nhận không? Đôi khi mình giận quá đi, cái mình làm những cái việc mà sau đó mình ân hận vô cùng. Nhưng mà rồi cuối cùng mình lại chạy theo nó. Thì như vậy, trong cái mình tưởng thuận, nó lại là nghịch. Còn cái tự nhiên có sẵn này, mình tưởng nghịch ai hay, nó chính là thuận. Như vậy, vấn đề tới ngang đây, mình thấy nó như là xoay chiều. Như là suốt một ngày, những cái con chim nó đi ra khỏi tổ, thì chiều tối nó về đâu? Nó bay đi kiếm ăn, tối nó về tổ. Chúng ta sáng chạy xe hơi đi, thì tối thì thế nào? Trở về lại nhà mình. Rồi cây lá trên cành khi rụng thì về đâu? Lá rụng cũng về cội gốc. Chúng ta khi trở lại, khi buông mình lại với cái có sẵn của mình, lại là lúc mình trở về cái quê hương xưa cũ của mình. Mình chỉ cần buông ra thì mình đầy đủ tất cả, không thiếu một cái gì. Ngay lúc này này, quý vị ngồi tại chỗ yên ắng cả thân tâm, thì cái biết khắp sáu căn quý vị có rõ ràng không? Phải không? Rất là rõ. Cái đó là cái có sẵn của chúng ta, mà chúng ta quên đi, chúng ta không xài. Ngày xưa có một cái vị vua bên Tàu, đó là vua Hiến Tông. Một hôm nhà vua đến hỏi thiền sư Phật Chiếu: bạch thầy, Đức Thế Tôn vào núi tuyết sao thành đạo, là thành cái gì? Thiền sư Phật Chiếu mới đáp là: dám bảo bệ hạ đã quên. Chừng đó thôi. Và nhà vua rất là hài lòng, tại vì đây là một ông vua đã ngộ đạo. Dám bảo bệ hạ đã quên là quên cái gì? Quên cái sẵn có của mình. Đức Phật thành Phật là thành cái tánh giác, phải không? Còn chúng ta có cái tánh giác đó không? Cũng có. Cho nên Đức Phật thành là thành lại, nhớ lại, nhận lại cái mà đã quên, đã bị bỏ quên mà thôi. Thì khác nhau chỉ có cái chỗ quên và nhớ. Như vậy, nếu chúng ta trong một ngày, chúng ta có những cái lúc nhớ trở lại cái biết của sáu căn nơi mình rất là gần, mắt chúng ta bao giờ cũng thấy, tai bao giờ cũng nghe, nhưng mà vừa thấy một cái, ví dụ quý vị thấy cái hoa là quý vị thấy liền đỏ xanh đẹp xấu, cái bình này cắm sao lạ quá, rồi phân biệt, quý vị chạy đi xa liền mà không dừng lại ở nơi cái biết của mình. Thì cái mà phân biệt tốt xấu này nó dẫn đi bước một là đẹp xấu, bước hai là tôi thích quá, bước ba là lấy cái tay hái cái hoa đem bỏ túi, và bước thứ tư lấy một vật của người thì bị bắt, ví dụ như vậy. Đó là những cái bước dẫn đi xa. Thì bây giờ tu tập chỉ có nghĩa là ngay cái bước đầu tiên mình dừng với cái gì là chân thật, đừng có đi sâu trong cái sai lạc. Thì như vậy là cái tu của mình nó rất là dễ, rất là gần mà rất là rốt ráo. Và khi nghe cái chuyện dễ như vậy, chúng ta thường tưởng rằng cái chuyện này nó tầm thường. Mà quý vị có thể tin được rằng đây là cái chốt mà đưa tất cả chúng ta ra khỏi sanh tử, ra khỏi trầm luân sống chết. Quý vị có đủ niềm tin như vậy không? Có tin được rằng chỉ một cái chuyện nhỏ là dừng lại cái biết của mình ngay cái chỗ biết đầu tiên, không có phóng theo cảnh, chính là cái mà giúp chúng ta dừng đi trong luân hồi ba cõi. Mà sự thực là như vậy. Khi Đức Phật thành Phật, giác ngộ chỉ dạy chúng ta giác ngộ như vậy. Thì cái điều đơn giản mà khó tin, nếu chúng ta đủ lòng tin thì chúng ta đi trên con đường của Đức Phật đã đi. Bây giờ trở lại, nói như vậy ha, thì bây giờ trở lại cái thực tế của chúng ta. Như vừa rồi, trong cái cuộn băng mới đây, Hòa Thượng có dạy về cái đường lối tu theo cái biết của sáu căn. Thì chúng ta chỉ cần trong ngày, trong khi chúng ta đi làm, chúng ta thường nhớ, như cái câu hồi nãy đó, là dám bảo bệ hạ đã quên. Thì bây giờ chúng ta thường nhớ, thường sống với cái biết của mình, cái biết từ mắt, từ tai, và bớt chạy theo, bớt phân biệt, bớt phải trái. Thì từ những cái bớt này, chúng ta tự nhiên những cái xấu cũ, tật cũ nó sẽ rớt. Ví dụ như lúc đó mình còn phải trái nhiều nữa không? Mình còn thương ghét nhiều nữa không? Mình còn đấu tranh mâu thuẫn, cãi vã với ai nữa không? Thì tự nhiên bớt giận, bớt sân. Mà bớt giận sân thì cái tâm từ bi của mình nó mở. Rồi thì trong lòng bao giờ nó cũng tĩnh lặng, sáng suốt. Thì đâu có còn cái gì để mà phải lỗi lầm nữa. Thành ra cái này như là không tu, mà lại là rất tu. Và quý vị, bây giờ thì nó trở thành không có ngược dòng hay thuận dòng nữa, phải không? Mà chỉ còn một việc là tỉnh tỉnh, đừng để người lừa, đừng để cảnh lừa, đừng để những cái thứ bên ngoài nó lừa mình. Mà cứ hằng tỉnh tỉnh, thì lúc này không nói thuận mà cũng không nói nghịch, không nói ngược dòng, không nói thuận dòng nữa. Thành ra quý vị thấy cái pháp Phật rất là hay, phải không? Nó hướng dẫn mình từ những cái điều rất là đơn giản, rất là gần gũi, mà lại là gốc rễ. Mình không cần làm những cái nỗ lực cố gắng. Có nhiều Phật tử tới nói rất là tội, là thưa cô, từ ngày mà con biết đi chùa tới nay, con rất là muốn làm cho con mỗi ngày mỗi tốt, mà không biết sao khổ quá, con về nhà mà thấy cái thằng con của con là con muốn rầy nó lên rồi. Rồi nói thiệt chứ cái ông bạn con á, đôi khi con nhịn hết sức vậy đó, mà không cách gì mà nhịn nổi hết trơn á, rồi cũng hai bên cãi nhau à. Mà cổ vừa nói vừa khóc, là cổ muốn nhịn mà cô nhịn không được. Rồi cô đè cái cơn giận, đè riết cái đau bao tử luôn. Thì chuyện này quý vị có kinh nghiệm qua không? Cho nên bây giờ mình tu á, không theo cái lối mà đè cái cơn giận nữa. Hoặc là đôi khi muốn làm cái này rồi ráng bỏ, mà ráng mà cũng cứ muốn làm cho nên ấp ức trong bụng. Thành ra bây giờ mình tu theo cái lối là tỉnh tỉnh, thường giác. Không nói tới cái chuyện dẹp bỏ hay gì cả, mà thường sống với cái biết của mình. Trong cái biết rỗng lặng tỉnh táo này thì tự nó là sáng suốt, yên ổn. Thì trong cái sáng suốt này thì cái phân biệt tốt xấu phải quấy nó bớt đi. Và hễ mà cái phân biệt phải quấy tốt xấu thương ghét nó bớt thì có còn giận nhiều nữa không? Nó bớt, tự nó không sanh khởi. Cái này là không đợi giận lên mới dẹp. Quý vị có thấy được cái khác bên này không? Cái kia là cái tâm của mình nó quên, nó theo dòng, cho nên giận nó nổi lên rồi mình mới đè nó xuống. Nó có xung đột, nó có vật lộn và nó có mất sức. Còn cái này á, thường xuyên sống với cái biết sáng suốt sẵn có nơi sáu căn, cho nên mình thường tỉnh. và mình không chạy theo, mà không chạy theo cái tâm mình tĩnh lặng thì nó còn phải quấy gì quá lắm đâu. Cho nên cái gì mình cũng tỉnh táo và cái cơn giận không xuất hiện, nó không xuất hiện, cho nên đâu có vấn đề phải dẹp. Quý vị thấy không? Đó, thì cái lối tu này nó rất nhẹ nhàng và rất là hiệu quả, thì phải quảng cáo như vậy đó cho quý vị tin. Mà cái này không phải là quảng cáo đâu, mà nó là cái sự thật đó, nó là một cái sự thật. Và trong đời sống, khi chúng ta sống được như vậy, nó rất là tỉnh táo, yên tĩnh, bớt các vấn đề. Đừng đợi vấn đề bày ra rồi mới giải quyết, mà tỉnh tỉnh, không bị người lừa thì không có vấn đề gì cả. Và chúng ta cứ bình yên tu tập, sống tốt, làm lợi ích cho mọi người. Như vậy, đến đây chúng ta ban đầu là nói chuyện ngược dòng, nhưng mà đi dần dần thì mình mới thấy một điều là không đặt vấn đề ngược dòng hay thuận dòng, mà đặt vấn đề chúng ta sống thế nào cho đời sống của mình là một cái đời sống có ích lợi cho bản thân, đem lại lợi ích cho mọi người. Và cuối cùng chúng ta không có đi trong cái con đường trầm luân sinh tử nữa, mà bước lên trên một cái nẻo đường mới, người ta gọi là giải thoát giác ngộ đó. Bước lên trên một cái con đường không trong những cái ràng buộc hệ lụy của cuộc đời thường đưa đến những cái đau khổ nữa. Thì chúc tất cả các Phật tử có thể nhận chân ra được cái chỗ ngược dòng, thuận dòng này và hằng sống tỉnh tỉnh trong đời sống mỗi ngày của mình. Bài pháp hôm nay đến đây là hết. Nguyện đến